từng hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, sáng hôm nay chúng ta sẽ có buổi giao lưu bằng các câu hỏi để cho việc trả lời nó gắn liền với sự hành trì và do đó nó có được lời lạc đó. Kính đề nghị các câu hỏi nên xoáy vào các phương diện ứng dụng hơn là những câu hỏi lý thuyết hoặc những cái trở ngại chướng duyên, các khúc mắc bị trở ngại hoặc là người thân của mình bị mà không biết là tìm đọc ở đâu, cũng ngại không biết là tâm sự với ai, thì sáng hôm nay quý vị có thể nêu ra những câu hỏi sống động đó. Bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư trụ trì chùa Giác Ngộ, con xin hỏi câu hỏi tùy duyên bất biến. Con cũng hiểu một phần nào về câu hỏi, về cái ý nghĩa của câu tùy duyên bất biến. Như trong cuộc đời cũng có nhiều cái duyên nó nghịch duyên, nhưng mà mình cứ tiếp xúc với nó hoài thì mình giữ tâm bất biến thì nó sẽ mệt. Nếu vậy thì mình có, nếu gặp cái duyên này mình có nên tránh nó ra, hay là mình cứ giữ cái tâm bất biến để mà coi để cơ hội thoát hay không? Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi tương đối là cao so với tính chúng đang có mặt. Tùy duyên là thuận theo hoàn cảnh, phần lớn được hiểu là các nghịch cảnh và chướng duyên. Bất biến là giữ được trạng thái tâm trong sáng và động cơ hướng về thiện, an vui, hạnh phúc để đạt sự bình an, tức là không thay đổi lập trường hướng thượng. Thì thông thường các thuận duyên mà chúng ta thì ít, còn các nghịch duyên á thì lại nhiều. Khi sống thuận theo hoàn cảnh mà không thay đổi lập trường quan điểm đó, thì ta được gọi là hòa nhi bất đồng, tức là hòa vào trong cái bối cảnh ấy nhưng tâm ta vẫn là một cái gì đó ngời sáng đặc biệt hơn và khác hơn rất nhiều người đang sống ở trong hoàn cảnh và môi trường đó. Ví dụ như một viên ngọc quý đặt trong một xe công nhông cát đá sỏi, ngọc vẫn là ngọc thôi, chứ không vì thế mà ngọc trở thành đá, thành sỏi, thành cát, thành chất bẩn, thành vật dơ. Thấy rõ rằng là mỗi người đều có tính Phật, tức là chất liệu giác ngộ để giúp cho chúng ta có được cái chất lượng an vui trong đời sống, thì không dạy gì mà chúng ta để cho tâm mình bị biến đổi theo môi trường hoàn cảnh. Ví dụ như sống trong một cái khu vực lao động nghèo, thì phần lớn ở các quốc gia đó, các cư dân tại đây có khuynh hướng là rượu nhiều, thuốc lá nhiều, hoặc thậm chí là hành những cái nghề được xem là nó không có cao quý lắm. Bản thân mình đó là một người Phật tử, thay đổi môi trường như thế là khó, vì đâu có tiền đâu mà mua một căn nhà sang trọng ở một cái khu vực an toàn. Và do vậy ta phải hài hòa với đời sống ở khu vực, nhưng không vì thế mà để cho bản thân và những người thân của mình đó bị nhiễm những cái tạp khí ở khu vực ấy. Người ta có thể rượu chè, nhưng ta là Phật tử không rượu chè. Họ có thể đàn điếm, nhưng mình là người con của bậc tỉnh thức, thấy rõ được giá trị an vui của đời sống đạo đức, cho nên ta vượt qua được. họ có thể hút sách, rồi thuốc lá, thuốc lắc, ma túy, nhưng ta thì không. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Nhưng nếu mà mình không biết quá giải cái cảm xúc và thái độ trong cái nghịch cảnh đó, thì tự động nó trỗi dậy một cái sức đè nén mà người đặt câu hỏi nó là rất mệt mỏi. Thì mình phải gắn gượng với nó, đối đầu với nó, vật vã để vượt qua nó. Thì cuối cùng á, cái sự đư đẳng đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là muốn buông. Buông có hai cách, hoặc là ta đi tìm một chỗ khác để mà ở, hoặc là ta hòa nhập vào đó, không cần phải gắn gượng làm gì cho nó mệt nữa. Cả hai đều không phải là giải pháp. Cho nên trong sự tùy duyên đó, thì bản thân mỗi người không nên đè nén bản thân mình, mà phải thấy rất rõ là phải để cho cái tâm bình an, thư thái, vô nhiễm như là hoa sen không bị nhiễm bởi bùn nhơ. Mà ngược lại lấy cái dữ liệu của bùn nhơ nước động đó để làm đẹp cái hoa sen đang có. Và hoa sen đó là một bài học điển hình. Mấy nghìn năm về trước, nói chung là từ lúc có hoa sen cho đến triệu triệu năm về sau, đặc tính vô nhiễm của hoa sen ở trong bùn vẫn là một cái bài học rất là cao tượng. Do đó mà các tôn giáo tại Ấn Độ, đặc biệt là Đạo Phật, đã sử dụng hoa sen như là biểu tượng của tâm linh, của sự trong sáng, của trạng thái vô nhiễm, của tùy duyên bất biến. Và do vậy, con người có ý thức, có tu luyện, có đạo đức, có tâm linh, chắc chắn có thể đạt được một phần nào, cho đến trọn phần các đặc tính của hoa sen. Cho nên trong lúc mà sống trong một nghịch cảnh, điều quan trọng là đừng có cảm thấy bất mãn và bốc đồng. Bất mãn sẽ làm cho mình trỗi về một cái cảm giác sân hận. Bốc đồng nó sẽ làm cho mình cảm thấy là như là rực rỡ, bị đốt cháy, nên mệt mỏi, căng thẳng dữ lắm. Mà mình cần phải trải một cái tâm từ bi, có một sự thông cảm căn bản rằng hoàn cảnh như thế hầu như là ta không có sự lựa chọn đó. Thay vì để cho tâm mình nó mệt mỏi với những cái đè nén, thì ta tìm một cái cách gì đó giúp đỡ cho các cư dân tại đây để cùng mình vượt qua được cái khó khăn. Như một nhà tư tưởng đã nói, thay vì ngồi quyền rũa bóng tối, tốt hơn là thắp các ngọn nến để bóng tối được tan dần. Cái sức chiếu sáng của cái ngọn nến thì nó không có nhiều như là bóng đèn, như là mặt trăng, như mặt trời. Nhưng ít ra nó giúp cho chúng ta khỏi phải bị vấp ngã trên cái con đường là tối như là mực. Do đó các hành động hiểu cảm thông cái hoàn cảnh cộng nghiệp ở nơi mà chúng ta đang sống đó, sẽ giúp cho mình không có xem những người tạo ra nghịch duyên một cách cố tình hay là vô ý là đối thủ, là kẻ thù. Bởi vì ta có thể sống hài hòa với họ, và dần dà rồi để cái năng lượng từ bi, cái chất liệu chân nhân do ta sống một cách thành thật đó, với mọi người, sẽ gây ra một cái mức cảm động. Và do vậy thì có thể hỗ trợ cho những người chịu thế ít nhất là những cái tham khảo có giá trị để họ sống tích cực hơn, tốt đẹp hơn và có giá trị hơn cho mình và cho người ở hiện tại cũng như trong tương lai. Còn sự bất mãn mà không biết làm chủ lấy cảm xúc đó, có thể dẫn đến tình trạng là tuyệt vọng. Khi đối diện với cái vực thẳm của tuyệt vọng đó, rất nhiều người phải chọn con đường tự vẫn mà chết. Chẳng hạn như là Khúc Nguyên của Trung Quốc, bất mãn cái thời thế quá nhiều định thần, vua thì không anh minh, rồi xã hội thì ly tán, những điều trình tấu chân thành không được vua lắng nghe, và do vậy ông đã trở thành là một kẻ tâm thần, rồi cuối cùng phải chầm mình xuống sông mà chết. Cho nên thấy những cái giới hạn của những nghịch cảnh, ta phải phát đại nguyện để làm những việc khó làm, và trước nhất là giúp cho mình vượt qua được cái khó khăn lớn nhất mà nghịch cảnh tạo ra. Và thứ hai đó, thì có thể góp phần và tháo mở được cái nghịch cảnh đó để mình không cần phải tùy duyên nữa, mà nó là thuận duyên do chính chúng ta làm ra. Mà chữ duyên trong đạo Phật không có nghĩa là ngồi chờ đợi như là số phận ăn bài, mà phải được hiểu theo cái nghĩa đen, đó là muốn ăn phải lần xuống bếp, muốn có duyên tốt ta phải tự tạo ra, chứ không phải ngồi đó tôi chờ nhân duyên, bây giờ nhân duyên chưa đến, chờ không biết khi nào mới có. Phải tự tạo, muốn có một ta phải làm hai ba, muốn có 10 ta phải nỗ lực 30-40, muốn có 100 ta phải nỗ lực là 200-300, thì thuận duyên mới đến với mình được. Giống như bữa nay nếu mà nói là tôi chờ có đủ nhân duyên tôi mới đến chùa Giác Ngộ để tham dự khóa tu, còn nếu mình muốn thật sự đó thì phải liên lạc qua điện thoại với cô Tâm Tư Mãn và một số các thành viên trong ban tổ chức để ta đăng ký tham gia. Và ngày hôm nay giả sử có mệt mỏi đau nhức cơ thể đi nữa, mình đã quyết tâm rồi, tạo ra thuận duyên để mình có mặt trong khóa tu là tự động mình đạt được, chứ không có là tùy duyên bất biết nữa. Còn tùy duyên á thì nó là nghe người ta kêu thì cứ đi, chứ không biết đi để làm gì, đi chơi thôi, và cuối cùng là mình không có được giá trị. Còn mình phải tự tạo thuận duyên cho mình, tạo cái lập trường cho mình vững, hoàn cảnh nào, điều kiện gì, khó khăn ra sao ta cũng phải vượt qua. Đó là tinh thần tinh tấn ba la mật ở trong Phật giáo. Xin yêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong cuộc sống hàng ngày con được tiếp xúc với rất nhiều người, có người vừa nhìn thì là thấy rất thương rất quý, nhưng cũng có rất nhiều người con thấy lại không cảm nhận được một tình thương ở trong. Vậy tại làm sao vậy? Có phải như con không nhìn thấy nữa thì con sẽ được an lạc hay không? Hay là cái thương và cái không thương ấy sẽ làm phiền lòng con, hay do một nhân quả gì đó trong kiếp quá khứ? Xin thầy giải thích cho con, chúng con được hiểu. A Di Đà Phật.
Con mắt theo dần dần là cửa ngõ của tâm hồn. Cái thói quen của nhận thức bằng con mắt dẫn đến hai thái độ thiện cảm và phản cảm. Những gì mà ta có thiện cảm do vì thấy hình thù, vóc dáng, màu sắc hợp gu, lúc ấy tự động trong nội tâm khởi lên một cái tâm lý ái trước, trìu mến, thân thương, chấp thủ và muốn mình là chủ nhân đó. Đối với những cái phản cảm đó, bao gồm những con người, cảnh huống, sự vật, tình huống, người ta khởi lên cái tâm sân hận, không muốn gặp, không muốn tiếp xúc, không muốn thấy, không muốn sống chung, không muốn hội ngộ. Cái này nó thuộc về con đẻ của lòng sân. Như vậy con mắt đó là một trong những cửa ngõ dẫn đến sự chấp trước rất lớn đối với những người chưa có được cái năng lực để làm chủ dòng cảm xúc và thái độ thông qua sự nhận thức của bản thân. Biệt nghiệp tức là các hành vi riêng của con người tỏ ra xung quanh con người đó một cái trường sinh học, mà những người khác khi tiếp xúc đó sẽ có cái phản ứng thái độ hoặc thích hoặc không thích hoặc là trung tính. Có những người chúng ta gặp lần đầu tiên thôi, mặc dầu gương mặt không đẹp, vóc hình không có tao nhã, nhưng mà ở con người ấy nó có một cái sức thu hút bằng cái đời sống đạo đức, bằng cái an vui nội tại, và do đó cái sức ảnh hưởng của người ấy nó tác động đến cái nhận thức của chúng ta, và do đó đó cái thiện cảm được thiết lập liền ngay cái giao tới ban đầu. Nhưng có rất nhiều người từ ánh mắt, cách dáng đi, rồi lời nói, trang phục, phương tiện giao tế có thể để lại những ác cảm rất là nhiều. Và do đó con mắt là cái phương tiện tiếp xúc mạnh nhất. Thứ hai đó là cái lỗ tai. Nếu làm chủ được hai phương diện này đó thì ta không còn phải sợ để xa lánh con mắt và lỗ tai nữa, vì mình đã làm chủ được nó rồi. Người nam đó thì có thiện cảm và yêu bằng con mắt, người nữ đó thì có thiện cảm và yêu bằng lỗ tai. Lỗ tai và trái tim của người nữ đó, nó có một cái mối truyền ngắn nhất, rồi đó còn mắt đó, và trái tim của người nam nó có đường truyền ngắn nhất. Cho nên nam thì tham sắc, mà nữ đó thì thích nghe những lời nói ngon ngọt, những cái lời hứa hảo huyền và những cái cách thuyết phục, họ đánh đồng đó như là tình yêu. Thì đây là cái chuyện về trần đời thôi, nhưng mà chúng ta thấy là cái con mắt và lỗ tai nó tác động đến dòng cảm xúc của con người rất lớn và trực tiếp. Cho nên tu tập trong Phật giáo đó được hiểu là một nghệ thuật để làm chủ được phản ứng của con mắt, của lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và các ý niệm của tâm. Ai làm chủ được sáu giác quan được gọi là một bậc thánh. Thánh đơn giản ở chỗ là làm chủ được các giác quan thôi. Còn chúng ta là kẻ nô lệ của giác quan. Ví dụ như người có mắt sáng, có tiền, đi ngang những cái tiệm siêu thị lớn tự động, con mắt nó xui mình phải đi vào và đảo một vòng sẽ móc túi ra mua gần như là hết tiền. Người ta thỏa mãn cái nhu cầu tiêu thụ của con mắt. Còn người có nhu cầu lỗ tai thì lỗ tai nó đầu mình mua các cái băng nhạc hay, thậm chí nó rất là đắt tiền người ta vẫn mua. Thì cái tiêu thụ con mắt là cao nhất ở trong các tiêu thụ giác quan. Nó có thể tiêu thụ gấp 300 lần cho đến 3000 lần cái bao tử. Bao tử mình ăn 3 chén cơm là no rồi. Dù cái vật ăn nó là cái gì cũng chừng 3 chén 4 chén thôi. Và cũng không thể nào ăn quá nhiều trong một ngày. Nhưng con mắt nó có thể thưởng thức từ sáng cho đến tối, từ ngày này sang ngày kia. Nó thưởng thức du lịch giang hồ, rồi cảnh trí, phim ảnh, áo quần, thời trang, mẫu mã, trang trí nội thất, cảnh vườn, trong nhà, ngoài phố. Hầu như cái gì mở mắt ra là có sự tiêu thụ của con mắt rồi. Ngay cả trong lúc ngủ, cái ám ảnh của sự hưởng thụ con mắt làm cho chúng ta có những giấc mơ để tiếp tục thấy hình ảnh màu sắc nữa. Cho nên á, đừng có quá sợ khi mà các giác quan chúng ta tiếp xúc nó trỗi dậy, hoặc là cái thiện cảm hoặc là ác cảm, mà cố gắng là làm sao thấy rất rõ rằng nó không nên được giữ trong tâm của mình. Cho nên mỗi khi những cái hình ảnh nó trỗi dậy quá cảm tính thì ta làm chủ nó để ứng xử với mình với người thật là tốt, bình mỹ và không bị người khác dụ dỗ mình. Còn khi thấy những cái màu sắc mà nó hài lòng, hợp gu hợp ý thì mình biết là tôi là người đã có chồng có vợ, do đó tôi không cần phải tiến đến, dầu cái hình thái đó có hấp dẫn tôi cỡ nào đi nữa tôi cũng không bận tâm. Chỉ cần làm chủ được như thế là hạnh phúc gia đình được đảm bảo, rồi hạnh phúc xã hội được an toàn. Đó là cái nghệ thuật để làm chủ các giác quan của bản thân mình. Cho nên nếu ai mà bị nhạy cảm bởi con mắt hoặc là nhạy cảm bởi lỗ tai đó, thì mình biết rằng là ta vẫn còn xa Phật đạo nhiều lắm. Và cố gắng tu tập làm thế nào đó để cho con mắt đó nhìn thấy mà không chấp vào tướng chung, cũng không bị vướng vào tướng riêng. Lỗ tai đó nghe các âm thanh mà không bị vướng vào chuyện thị phi, khen chê, vân vân. Và do vậy ta trở thành là người thông dong tự tại trong cuộc đời. Rất nhiều người tại gia đã làm được việc ấy. Và do đó nếu ai đã bị vướng vào các cái phản ứng thuận và nghịch của con mắt, lỗ tai và các giác quan còn lại đó, thì cố gắng hướng về những cái tấm gương của các Phật tử cao thượng và thành công để chúng ta thực tập. Còn nếu quý vị so sánh với các thầy tu thì nói là các thầy tu vì đâu có bận tâm về chuyện này nữa, cho nên dễ làm, còn chúng tôi là người tại gia chúng tôi làm không được. Rất nhiều người tại gia đã làm được. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đời này sao thân con cứ gặp phải những chuyện đau buồn cùng tận, nhất là cơn bệnh hoành hành thể xác mà con nghĩ rằng khó có thể hết được. Vậy theo tinh thần Phật dạy thì con phải làm sao mới giải trừ được hết nghiệp quả này? Kính bạch thầy dạy cho chúng con.
Bệnh tật thứ nhất là phản ứng sinh học của cơ thể. Mà khi chúng ta có tuổi thì các giác quan và cơ bắp tự động bị suy giảm ở mức độ nhất định. Nếu lam lũ từ nhỏ, ngủ không đủ, ăn không no, mà phải kiệt lực về lao động tay chân, thì bệnh tật xuất hiện với người ấy đó, từ đó là sớm hơn những người bình thường. Do đó sẽ một sai lầm nếu ta nghĩ rằng bệnh này đó là do cái nghiệp gì đó trong quá khứ. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng có những suy nghĩ như thế và được gọi nôm na là bệnh nghiệp. Thực tế theo tinh thần Phật dạy, phần lớn tất cả các loại bệnh mà con người đang có đó, nó thuộc về cái cách chúng ta sống, làm việc, ngủ nghỉ, giải trí ở trong đời hiện tại này. Cho nên khi đối diện trước cái cơn bệnh đó, quan trọng nhất là làm chủ được dòng cảm xúc. Những người ở không, tức là không có công việc gì nhiều đó, mỗi khi vướng vào cơn bệnh đó, thì nỗi đau và cảm xúc nó nhiều hơn người bình thường. Là bởi vì toàn bộ thời gian đó, họ dành cho cái ý thức về nỗi đau trên cơ thể đang diễn ra. Ví dụ như là người lớn tuổi hay là lao động tay chân quá mức đó, bị đau nhức xương khớp, bị bệnh gout. Lúc nào mình cũng nhớ là thân thể mình bị nó hành hạ. Là cứ mỗi một lần nhớ đó thì nỗi đau nó được hâm nóng lại thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cứ như thế thì nỗi đau có mặt thường trực và thường xuyên trong chúng ta. Trong khi đó, nghệ thuật mà Đức Phật dạy thông qua sự thay thế đó, có thể được xem là một phương pháp tháo mở nỗi đau an toàn và không có những phản ứng phụ. Người sử dụng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Lặc Phật, bất kỳ một danh hiệu Phật hay là Bồ Tát nào đều có chức năng trị liệu giống như nhau. Và do vậy trong lúc ta khởi lên cái chánh niệm về danh hiệu Phật đó, thì ý thức không còn có cơ hội để bám víu vào cái nỗi đau đó có mặt trên cơ thể. Cho nên nỗi đau đó có mà trở thành là không bằng cách là ta vô hiệu hóa nó. Nãy giờ ngồi trong giảng đường của chùa Giác Ngộ đó, quý vị có nghe tiếng chó sủa ở ngoài đường không? Có nghe không? Có nghe tiếng người nói ngoài đường không? Trên thực tế là vẫn có tiếng chó, tiếng xe cộ, tiếng người nói, đủ thứ tiếng á. Nhưng mà vì lỗ tai mình đang tập trung nghe chia sẻ lời pháp, cho nên chúng ta không để ý đến, mà giờ nó vẫn hiện hữu nhưng mà nó không có tác động đến lỗ tai của chúng ta. Bình thường mình đã thực tập được cái điều này rất là nhiều tình huống khác nhau nhưng mình không để ý thôi. Bây giờ khi mình học được Phật pháp, biết được cái nghệ thuật thay thế đó, ta áp dụng cho việc trị liệu những cái chứng bệnh trên cơ thể, cứ tập trung vào cái gì đó cao thượng, chẳng hạn như danh hiệu Phật hay là một cái hành động gì, nghĩa cử gì cao quý trên cuộc đời đó, thì lúc ấy tâm sẽ không còn có cơ hội để bám víu vào một đối vật thứ hai, thứ ba, thứ tư, và cái cơ hội phân tâm đó được khống chế ở mức độ an toàn. Cho nên nỗi đau vật lý đang có nhưng không có khống chế chúng ta. Đó là phương pháp thay thế. Chỉ như phương pháp thay thế đó, nó chỉ có giá trị tạm thời thôi, chứ nó không thể kéo dài lâu. Tại vì sau một thời gian mình cũng phải bị phân tán tâm do việc này việc nọ, nỗi đo nỗi buồn vân vân. Cho nên á, bên cạnh đó ta phải thực tập thêm những cái phương pháp khác. Thứ nhất á, là phương pháp mà sám hối đó. Sám hối là phương pháp mà mình có thể giải trừ được nghiệp chướng do bày tỏ cái dòng cảm xúc hối hận về những cái nghiệp mà mình làm mà đôi lúc mình không biết. Nhờ cái tâm chân thành tháo mở đó, cho nên nếu cái chứng bệnh này nó có gắn liền một phần nào đó với cái nỗi đau mà ta đang chịu hiện tại, theo đó nó được tháo mở đi ít nhiều. Ngoài ra đó, do vì trong lúc sám hối mình có thái độ là tôn kính Phật một cách tuyệt đối, cho nên phước báo được gia tăng. Và kế tiếp đó, là khi đứng lên lại xuống như vậy, ta có được cơ hội tập thể dục toàn thân. Mà tới lúc đó, quý vị đi bách bộ đó, nó cũng chưa chắc là bằng được. Hay là nhảy dây tại chỗ, là bê lội, thì cái hít thở toàn thân lại xuống, các cơ bắp, thần kinh tọa, thần kinh, nói chung là thần kinh tứ chi, rồi các thần kinh ngoại biên, trung khu, rồi cảm giác đều được kích hoạt một cách rất là tốt. Cho nên nhờ đó mà cơ thể được dẻo dai, chống lại cái tiến trình lão hóa trên cơ thể của chúng ta. Nếu mà mỗi ngày đó, người lớn tuổi lại khoảng 30 lại, thanh niên lại 49 lại thôi, đừng nghĩ đến cấp độ tôn giáo, mà chỉ nghĩ đến vấn đề là làm cho tâm mình nó được an, sức khỏe được cường tráng thôi, là bởi vì sống rất là khỏe rồi. Và cái phương pháp này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề bệnh tật một cách lâu dài. Vấn đề thứ ba là đừng nên quá đặt nặng về sự mầu nhiệm. Mà đây nói với vị có thể nghe người ta quảng cáo rằng là thuốc này trị bá bệnh, ông thầy này nó có thể trị được hết tất cả các bệnh tật, ngay cả bệnh ung thư. Những lời tuyên bố như thế đó, cái khả năng sự thực nó rất là ít. Người ta lúc đó do mê tín hoặc là nóng lòng muốn được sức khỏe sớm, cho nên người ta rơi vào tình trạng là tiền mất tật mang là điều không nên. Ta phải biết rất rõ cái gì nó cũng phải có một tiến trình, thời gian, chứ không phải là muốn mà là được. Cho nên á, phải đi bác sĩ chẩn đoán bệnh, uống thuốc, tập luyện theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa trong các lĩnh vực bệnh mà mình đang có, thì cái đó nó có thể khống chế và làm giảm được cái tác hại của bệnh trên cơ thể của chúng ta. Còn trên thực tế đó, thì không có một phương thuốc nào có thể trị bá bệnh. Ngay cả các phương pháp tập luyện cũng không thể nào trị bá bệnh. Có những cái động tác tập luyện đó, nó tốt cho tim, nhưng mà nó có thể nó không tốt cho những bộ phận còn lại. Cho nên phải theo sự hướng dẫn thì chúng ta mới có được cái an toàn ở trong sự luyện tập. Và do vậy đó, phối hợp cả ba phương pháp, tức là thay thế, rồi phương pháp sám hối, lại Phật, và phương pháp điều trị bệnh theo y khoa, thì việc đối diện với cơn bệnh mà mình đã có nó không làm cho nỗi đau của cơ thể nó khống chế và làm cho tâm cũng trở thành là sầu, bi, khổ, ưu và não. Thế đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có. Và để đạt được điều này, điều quan trọng hơn nữa là đừng mặc cảm về bệnh tật. Người giàu ít bị mặc cảm với bệnh tật, nhưng mà người nghèo bị mặc cảm lớn lắm. Bởi vì thuốc á, tiền rất là cao. Mình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho nên cần cái tiền để phục vụ cho các cái dịch vụ y tế đó, gần như là không có rồi. Ta phải cắn răng mà chịu đựng, rồi than thân trách phận, rồi cảm thấy là mình bất hạnh, khổ đau hơn rất nhiều người khác. Chính cái dòng cảm xúc này đó, nó làm cho chứng bệnh vốn không đến nổi là ghê gớm lắm, nhưng mà nó hoành hành mình, nó biến cho mình trở thành là một nạn nhân của nó. Cho nên quan trọng nhất là phải giữ cho cái ý chí, thái độ sống lạc quan, yêu đề, tích cực, mạnh dạn và không có đầu hàng trước bệnh tật, không sợ hãi trước nó, thì kháng thể tự động nó sẽ được gia tăng về phương diện y khoa. Và người có tu tập nhiều chừng nào đó thì cái lượng kháng thể nó gia tăng lớn chừng ấy, cho nên nó cũng cùng một chứng bệnh rất là lâm nguy, thậm chí là bệnh nan y. Một người bình thường thiếu tu tập có thể chết sớm, nhưng một người có tu tập có thể kéo dài được 10 năm, 20 năm, tối thiểu cũng phải là 5-3 năm. Tất cả là do chúng ta biết làm chủ được dòng cảm xúc để có thể làm giảm đi cái nỗi đau trên cơ thể thông qua bệnh tật của chúng ta. Còn ai không làm được việc ấy đó thì nỗi đau ngày càng gia tăng. Cho nên là Phật tử ta cố gắng thực tập vượt qua những nỗi đau của thân và của tâm nói chung. Xin yêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho con hỏi thêm, có người khi sinh ra luôn luôn đầy đủ lục căn, nhưng cũng có người khi vừa mới sinh ra là lục căn đã không đầy đủ. Ví dụ như mắt không thấy, tai điếc, không có chân, không có tay, hoặc hai cơ thể dính vào nhau. Như vậy, thưa thầy, theo tinh thần nhà Phật, thầy giải thích cho chúng con hiểu thêm.
Các nỗi đau đó đó được kinh điển Phật giáo gọi là lục thân bất cụ. Bất cụ là không đầy đủ sáu căn. Khi mà mình không có đầy đủ sáu căn đó thì cái mặc cảm về sự khiếm khuyết đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất sự tự tin ở trong cuộc đời. Và có người sẽ phải đeo đuổi nó, nuôi dưỡng nó và sống chung với nó như là một kẻ bị thất trận, đầu hàng. Cho nên cái khuynh hướng bắt đầu xuất hiện là tự cô lập chính mình, không muốn giao tế, vì giao tế ta thấy rằng là mình bị mất ánh sáng, lãng tai, rồi không có đầy đủ những cái giác quan mà theo quan niệm thông thường đó, đó là dấu hiệu của sự phước báo. Phật giáo dạy chúng ta đó, cái chất lượng của cuộc sống nó không nằm ở chỗ là mình có đầy đủ các giác quan hay là không, mà là sống như thế nào. Tức là nó liên hệ đến nghệ thuật xử lý hơn là những cái mà chúng ta đã có hay là đang có. Đã có và đang có chỉ là một phương tiện thôi. Rất nhiều người có hai mắt nhưng mà khổ đau do con mắt, chứ đâu có hạnh phúc gì đâu. Rất nhiều người mắt đó là không hề bị viễn thị, loạn thị, cận thị, thị lực rất là mạnh, nhưng mà cái phán đoán của họ bao giờ cũng sai, và nó không mang lại lợi gì cho bản thân họ cũng như là những người khác. Chẳng hạn như là chàng Diễn Nhã Đạt Đa ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có hai mắt rất là tốt, nhưng mà mỗi sáng cứ chạy vào thành ôm cái đầu nó, tôi bị mất đầu do bị sống quan tưởng. Cho nên là có hai mắt mà không tận dụng được nó, đôi lúc nó cũng có hại. Mình suy nghĩ như thế để khi mình bị khiếm khuyết một giác quan nào đó, ta không vì thế mà làm cho cuộc đời của mình ngày càng trở nên tồi tệ thêm. Cái bất hạnh nó đã có rồi, mà làm cho nó tồi tệ thêm là do chính mình gây ra chứ không phải do người khác gây ra. Cho nên là phải vượt qua được cái mặc cảm về sự khuyết tật của cơ thể so với những người còn lại. Cũng là một sự so sánh, nếu chúng ta có nghệ thuật đó, thì thay vì mình nhìn vối lên trên đó, ta thấy mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống dưới thấy là nhiều người còn tệ hơn mình nữa. Chẳng hạn như người bị mất ánh sáng hai con mắt, bây giờ so sánh với người nào, so sánh sao? Thì ta phải so sánh với người vừa mất hai con mắt mà còn bị lãng lỗ tai. Mình đó, chỉ mất hai con mắt và lỗ tai mình vẫn còn tốt, như vậy là mình có phước báo hơn họ thì mình vẫn cảm thấy được hạnh phúc. Người bị một con mắt đó, thì so sánh với người, có nhiều người là bị mất ánh sáng hai con mắt, cho nên dù sao nữa mình chưa đến nỗi là tệ lắm. Cứ như thế mà ta tự so sánh đối chiếu để ta có được cái nguồn an ủi nhất định nào đó, và như vậy nó giúp cho mình đó, có thể đứng vững được trước những cái lời thị phi, đó là nó nặng, nó nhẹ, biếm nhẹ của rất nhiều người không có thiện cảm hay là ác ý đối với sự bất hạnh của chúng ta. Cho nên đừng nên quan tâm quá nhiều về những cái điều như thế. Điều thứ hai đó, Phật dạy chúng ta là phải biết biến cái nghịch cảnh trở thành là một phương tiện của sự tu học. Tức là cái khiếm khuyết của chúng ta sở thành là một sở trường. Và dân gian ảnh hưởng Phật giáo đã đưa ra cái tông chỉ là có tật, có tài. Như là biến cái tật quyền của chúng ta trở thành một cái tài năng hơn những người khác. Và do đó ta có thể thành công hơn rất nhiều người vì được sự quan tâm rất đặc biệt của những thành phần còn lại trong xã hội. Chị Hướng Dương ở đây quý vị biết không? Phần lớn các anh chị em kiếm thị là biết hương dương. Hương dương á, vì biết á, trước đây là một người tiểu phẩm. Ngay sau khi chị bị xe lửa cắt đi là hai đôi chân của chị, chị không còn muốn sống nữa, chỉ muốn chết thôi, vì nghĩ là sống với một cái thân thể mà hai đôi chân đã mất hoàn toàn đấy thì chỉ làm cho cha mẹ mình bị khổ đau thôi, phải chăm sóc mình suốt đời. Và trước khi chị tử thì chị ghé vào thiền viện Vạn Hạnh gặp sư bà Trí Hải, và sư bà nói con có một cái giọng rất hay, có một cái gương mặt rất là thiện cảm, tại sao không tận dụng hai thứ này để làm lợi cho cuộc đời mà chết chi cho nó uổng vậy, khổ cho bản thân mình, cầm luôn trong sinh tử không biết khi nào mới được đầu thai, rồi cha mẹ mình bị khổ đau, đã bị một đứa con tật nguyền, bây giờ một đứa con chết nữa thì khổ đau biết bao nhiêu. Rồi những người thân, người thương của chúng ta đâu có bỏ chúng ta đâu, chúng ta có thể vì mặc cảm nghĩ rằng là mọi người bỏ mình, nhưng mà người thân ruột thịt mình không bỏ, ngoài trừ một số tình huống ngoại lệ là người thân nó tệ quá thôi mới bỏ mình thôi. Chỉ nghe một cái lời khích lệ đơn giản đó, Hương Dương đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Chị đã sáng kiến thành lập cái trung tâm sách nói và đọc rất nhiều các tác phẩm hay cho các anh chị em khiếm thị, và cái thư viện sách nói hiện nay nó được truyền bá trên toàn nước Việt Nam. Và hiện nay đó, chị cũng là một cộng tác viên rất quan trọng của âm thanh Đạo Phật ngày nay, đọc các kinh sách Phật giáo để đóng góp cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Tức là một người bị tật nguyền hai chân, nhưng vì tấm lòng, vì từ bi, nghĩ đến những người khiếm thị, và tự bản thân chị đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho người khiếm thị, cho nên ta hưởng ứng rất là tốt. Đó là một phong trào rất là hay. Cho nên mất một chi phần nào đó của cơ thể không nên được hiểu đồng nghĩa là mất tất cả hạnh phúc trong cuộc đời. Cái sai lầm của phần lớn chúng ta là thế. Bị khiếm thị có một con mắt hay là đôi con mắt, hoặc là bị lãng tai mà mình nghĩ là mình không còn cái gì để hạnh phúc nữa. Trong hạnh phúc đó, nó có nhiều cấp độ. Hạnh phúc giác quan, mất giác quan này còn giác quan khác, rồi hạnh phúc nội tại, hạnh phúc của niết bàn, hạnh phúc của tu tập, hạnh phúc của chuyển hóa, hạnh phúc của làm từ thiện, hạnh phúc của giúp người cứu đời, còn có hàng trăm nghìn các loại hạnh phúc khác nhau. Tại sao chúng ta không hướng đến các hạnh phúc đó để ta sống có ý nghĩa trong cuộc đời, mà phải quá bận tâm dương vấn về cái bệnh tật mà mình đang có để làm gì? Ví dụ như mỗi tuần thứ bảy đó, quý vị được cô Tâm Mãn và các đồng sự của cô hướng dẫn đi đây đó, mình nghe pháp, tụng kinh, sám hối, cảm thấy lòng rất là hân hoan, không ạ? Rồi tham gia ca, những bài đạo ca, lòng cảm thấy phấn chấn thêm rất là nhiều. Khi trở về lại đó, ta khác hơn những người không có đi, không ạ? Thế đó cũng là những hạnh phúc do người khác tạo cho mình. Bây giờ mình cùng tham gia như là tình nguyện viên, rồi vận động, hướng dẫn những người khác cùng đi giống như mình. Thế đó là ta đang làm phước, là ta có được cái hạnh phúc trong sự làm phước này. Thì lúc đó mình sẽ quên đi các cái mặc cảm về thân phận không được may mắn. Thì đó là những nghệ thuật để chúng ta vượt qua. Và điều quan trọng hơn hết đó, đừng quá bận tâm rằng có lẽ kiếp trước tôi đã tạo một cái nghiệp gì đó xấu lắm, cho nên kiếp này tôi phải bị thế này hay là bị thế kia. Những cái suy nghĩ như thế nó không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì. Nó sẽ làm cho mình luôn luôn là sống trong cái nỗi dằn vặt và mặc cảm về nhân quả. Và do đó ta hãy quên quá khứ đi, vì trên thực tế ta không đủ sức để truy ra cái nguyên nhân trong quá khứ là cái gì mà kiếp này mới sinh ra ta đã bị những cái dị tật như thế. Đừng bận tâm nữa. Đức Phật không dạy chúng ta truy về quá khứ, mặc dầu nhân quả ngài dạy là có thiết thực, nhưng mà truy về quá khứ để tạo ra cái mặc cảm về tội lỗi quá khứ đó là một điều không nên. Cho nên hãy sống lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực, thì ta có những giá trị rất là sáng và thanh cao ở trong đời này. Cho nên mỗi khi người ta nhắc đến thì người ta đều có một sự bội phục. Giáo sư Hawking, người Mỹ đó, sinh ra là phải đi trên xe lăn nè, từ nhỏ đấy. Chưa đến tuổi 18 á, ông đã tốt nghiệp tiến sĩ về vật lý hiện đại. Và ông đã sáng chế ra các cái máy ở trên chiếc xe lăn của mình. Ông bị câm, bị điếc, chỉ thấy bằng hai mắt thôi, tàn tật hai chân, cơ thể nhỏ bé, gầy gò, xấu xa. Nhưng mà ông không hề mặc cảm và sử dụng cái tài năng bộ não của mình để chế ra những cái chiếc xe, những cái bằng phát minh khoa học rất là lớn, và điều chỉnh các cái luật vật lý được Newton hay là Einstein công bố được xem như là những cái công trình vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông là giáo sư đại học nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất ở trên toàn cầu. Và nếu như chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Còn lần này đó, ông tự sáng chế ra một cái hệ thống máy, dùng cái ngón tay bấm vào, nó thay thế cái tiếng nói của ông. Cho nên ông giảng bài bằng hệ thống bấm đó, mà bấm rất là nhanh. Thế là ông còn có được 2-3 vợ mà. Vợ này chán chê bỏ, người khác nó tới làm vợ của ông. Vì ông là một thiên tài của hành tinh này. Cho nên đó, mặc cảm về thân phận sẽ làm chúng ta bị chìm trong khổ đau. Còn biến cái khuyết tật đó trở thành một cái phương tiện để nỗ lực phấn đấu thì ta trở thành một nhân tài. Còn nếu chưa đủ sức để trở thành một nhân tài, ít ra đó, mỗi một sự nỗ lực phấn đấu của chúng ta nó làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn, có chất lượng hơn, có giá trị hơn. Nội chừng đó thôi là ta đã có được hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Chứ đừng có quá đòi hỏi cao siêu gì, xa xôi gì. Vì những cái đó nó không có thật. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bề thầy, con có câu hỏi là con người sinh ra vốn là sinh lão bệnh tử ai phải có. Nhưng mà từ xưa đến nay con thấy là rất nhiều người là tự tử, tự chết. Mà có người tự tử thành, có người tự tử không thành. Mà theo con cũng được biết luôn là hiện nay là Đức Phật là tự tử là thành là nhất thế giới. Nhưng mà theo bên kinh Phật là nếu mà tự tử là phạm vào đường ác, nhưng mà con không rõ được vào phạm vào đường ác nào, con xin thầy cho con được rõ.
Trước nhất á, tự tử là một cái nghiệp bất hiếu với cha mẹ. Thì cha mẹ đã ban tặng chúng ta sự sống với tư cách là một con người. Mà theo lời Phật dạy đó, con người là một phước báo lớn nhất so với các loài động vật. Có thể con người đó có bệnh tật, có khuyết tật, có nghèo nàn, chịu những bất công, bất bình đẳng, thiếu dân chủ, thiếu tự do. Đó là chuyện khác, về vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế. Nhưng có mặt với tư cách nhân thân một con người là phước báo rất là lớn. Bởi vì con người có thể học được đạo đức, tâm linh, truyền thông thông qua giáo dục, và có một hệ thống ngôn ngữ rất là hoàn chỉnh, có thể có tính cộng đồng và có nhiều cái giá trị nhân bản khác mà các loài động vật không thể nào có được. Cho nên chối bỏ cái sự sống mà chúng ta đang có đó là đã phủ định cái tình thương mà cha mẹ dành cho mình. Cho nên mang một cái tội là sát sinh chính bản thân chúng ta. Người tự tử phần lớn rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi nỗi đau đối với họ mà trên thực tế là một sự cường điệu làm những giãn nở ra quá lớn, cho nên nó nổ bùng ra. Và do vậy họ có suy nghĩ sai lầm rằng chết là sự kết thúc nỗi đau, nhưng trên thực tế chết làm cho nỗi đau lớn hơn chứ không có kết thúc được. Choi Jin Siêu, nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, tự tử cách đây 18 tháng là do vì các phương tiện truyền thông đó bới móc quá nhiều về đời sống riêng tư sau khi cô đó ly dị với người chồng để lại 2 đứa con. Và gần như là người nổi tiếng chừng nào đó thì cơ hội giao lưu tiếp xúc lại hạn chế chừng đó, bởi vì sợ báo chí nó phanh phui cái việc mà tiêu cực. Còn người chưa nổi tiếng thì muốn báo chí thấy phỏng vấn mình để cho mình được nổi lên. Còn người nổi tiếng ta sợ những thứ này lắm. Thì báo chí là thường khai thác chuyện xấu, chuyện giật gân là nhiều hơn là những chuyện tốt. Cho nên trong cái nỗi tiêu phẩm không có người chia sẻ đó, cô ta đã phải kết liễu mạng sống của mình. Rồi tổng thống Hàn Quốc sau đó cũng bị sức ép dư luận, vợ và con nhận tham nhũng hối lộ, cho nên đã tự tử mà chết để thanh minh cái sự trong sạch của mình. Rồi em trai của Cho Chi Siêu cách đây khoảng 3 tuần lễ cũng vì sức ép đã tự tử mà chết theo cách thế mà chị ruột của anh ta đã làm, và nhiều người khác tiều phòng cũng đã chết. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho vài chục triệu phú trên hành tinh này tự tử mà chết vì mắt trắng cái tiền mà họ đã nỗ lực chân chính làm dụng trong vòng 30-40 năm. Gần như là đối diện trước cái sự tổn thất quá lớn, cho nên cái dòng cảm xúc gì không nổi nữa, làm cho họ chọn lấy cái chết thôi. Thì theo lời Phật dạy đó, chết đó rất là khó tái sinh nếu ta rơi vào trạng thái tự vẫn. Thì tự vẫn là một sự tiêu phỏng, bế tắc, ta phủ định cái sống. Cho nên đó, thay vì tái sinh đó, ta tiếp tục chạy theo nghiệp để có mặt với một hình thù mới, mà bây giờ mình đang từ chối cái sống. Cho nên lúc đó mình sẽ giữ cái thân trung ấm này với hình thức là một cái tâm thức thôi. Và vì đó ta không sẵn sàng chấp nhận cái sự tái sanh. Cho nên tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ sẽ làm cho người đó đối khác rất là nhiều phương diện khác nhau. Đối khác về vật chất, cảm xúc, thẩm mỹ, hưởng thụ, đời sống, quan hệ giao tế, tình thân, tình thương, tình yêu, tình cảm nói chung. Hầu như là không có gì có thể được trọn vẹn và được hài lòng hết á. Cho nên chọn lấy cái chết là một sự sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm nghiêm trọng. Để vượt qua được cái sự tuyệt vọng đó, thì Phật dạy chúng ta những cái cách quán tự thế này. Cái hình dung lúc mà mình mới có mặt trên cuộc đời này đó, ta có cái gì không? Một chiếc áo còn không có. 2 bàn tay trắng với làn da, cơ thể có dài 3 ký rồi. Rồi từ từ ta mới dành dụm được. Bây giờ nếu mà khi rơi vào một trạng thái khủng hoảng tổn thất đó, mình cứ nghĩ là giống như tôi đang bắt đầu từ cái thời điểm mà cách đây vài chục năm thì có gì đau khổ, phải không ạ? Còn mình nghĩ là tôi có nhiều quá và tôi mất nhiều quá, cái mất đó là không thể chấp nhận được, cho nên tôi mới khổ và chọn lấy cái chết để thay thế đấy. Còn mình nghĩ rằng là thôi, của này nó chỉ có với mình vài chục năm với chức năng phục vụ cho mình thôi, biết sử dụng nó thì nó còn. Sử dụng sai phương pháp hay là thiếu kiến thức về nhân quả kinh tế đó thì nó sẽ mất đi, cho nên nỗi đau nó sẽ giảm đi rất là nhiều, giảm đi. Và trên thực tế nhiều triệu phú đó bị thua lỗ không có nghĩa là họ mất hết, họ vẫn còn 1-2 triệu đô la, thậm chí có nhiều người còn vài chục triệu đô la mà vẫn tự tử chết. Thì vậy là quá uổng đúng không ạ? Còn là tuyệt vọng trong tình yêu mà chết đó, lại là một sự dại dột nữa. Bởi vì người ta đâu phải chỉ sống có tình yêu đó, nó còn có tình thân, tình thương, tình gia đình, tình làng, nghỉ sớm, tình quốc gia, rồi nhiều cái phương diện khác nữa mà. Không có tình yêu này, ta tìm tình yêu khác, mắc mớ gì phải lủi đầu vào cái chết làm gì. Nhưng mà cái người mà đang bị tuyệt vọng, họ không thấy được chuyện đó. Cho nên là người thân ở trong gia đình, khi thấy những người mà bị tuyệt vọng này có những dấu hiệu đáng báo động đó, thì ta phải chăm sóc cảm xúc của họ. Thường cái người nào mà nói chuyện nguyên thuyên hàng ngày thì khi bị tuyệt vọng đó thì họ có thứ là không nói gì hết đó. Thì biết là họ đang đối diện với cái khổ đau cảm xúc tuyệt đỉnh, và do đó ta phải kéo họ ra khỏi cái bế tắc đó bằng cách là tâm sự, giải bài, khơi chuyện cho họ nói. Họ có ghét mình cũng phải tìm cách rủ họ đi chơi tham quan này nọ, nói làm sao để cho họ chia sẻ được nỗi đau, và ta tìm cách để tháo gỡ. Còn người bình thường không nói gì hết, rất là hướng nội, trầm lặng, thì khi bị tiêu phỏng thì họ nói nguyên thuyên. Họ sẽ kể lể cái này, tâm sự cái kia, và nói những cái câu mà ám chỉ đó, chắc là tôi phải đi xa, tôi không muốn ở đây nữa, hoặc là tôi không muốn có mặt trên cuộc đời nữa. Thì mình biết là họ đang bật đèn vàng cho cái chết, và đừng để cho họ bước qua cái đèn đỏ, hãy kéo cái đèn vàng đó về với đèn xanh để tạo ra sự sống lần thứ hai cho họ. Như vậy là những cái dấu hiệu đó rất là dễ thấy. Nếu ta chịu khó để ý, thì ta sẽ giúp được rất nhiều người thoát khỏi cái chết ở trong gang tấc. Còn vấn đề người Nhật đó, thì phần lớn là người già. Vì đời sống kinh tế, thị trường tại Nhật đó, rất là căng thẳng. sau khi về hưu ở tuổi 60, họ phải đối diện với thiếu nợ của nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm, y tế. Và tiền lương trợ cấp cho hưu trí nó không có là bao nhiêu so với các cái dịch vụ đời sống mà họ cần phải có. Con cái của họ thì bận rộn với chuyện làm ăn, cho nên đâu có thời gian chăm sóc cha mẹ già. Phần lớn đưa cha mẹ già vào trong các cái dưỡng lão viện. Vì vậy cái mặc cảm về việc bị con cái mình bỏ rơi mà trong lúc nó còn nhỏ mình chăm sóc nó rất là tử tế, làm cho họ cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa. Rồi một số người già bình thường đi lao động làm việc cũng có bệnh nhưng mình không để ý hết. Bây giờ ở nhà ăn hay không, không có việc gì làm hết, đối diện bốn bức tường xây qua xây lại cũng có mình thôi. Nên cái nỗi khổ đau ý thức về cái thân nó nhiều quá làm cho cái tiêu vọng nó gia tăng. Cho nên khi về hưu đó, quý vị cố gắng là tham gia các hội đoàn, nhất là những hội đoàn tích cực, để tâm mình lúc nào cũng bận rộn với những việc tốt, những việc tích cực, những việc có ý nghĩa cho sau và cuộc đời. Thì nhờ đó mà chúng ta có thể dễ dàng vượt qua được những cái cô đơn, tật quyền, và thấy rằng là mình là bị mất tất cả ở trong xã hội. Nhờ đó ta có thể sống một cách có nghĩa hơn và không chọn được cái chết như là một sự thay thế. Thì là chết đó không phải là một giải pháp. Tùy theo cái phước báo mà có người đó, không tự tử cũng chết. Huống hồ là tự tử là chết liền đó. Nhưng có người đó tự tử 5 lần 10 lần mà cũng không chết, là vì cái phước báo tuổi thọ của người đó nó quá nhiều. Cái sự tiêu vọng này đó, nó không đủ sức để làm cạn kiệt cái nguồn phước báo về tuổi thọ đó, cho nên họ vẫn sống nhân răng. Nhưng mà đừng có nghĩ liều mà bắt chước gì những người đó, mình chết thiệt đấy. Ở Giác Ngộ mình cũng có một người Phật tử tới tư vấn. Cô này đó, cái bữa mà đến gặp là cái cổ nó còn cái dấu của sợi dây mới treo cổ cách đó 3 ngày thôi. Cô tự tử lần thứ 12 mà không chết. Cái bữa lần thứ 12 là cô treo ở trên cái quạt lái. Rồi vừa mới nhảy cái sợi dây nó thắt vào cổ, thì lúc đó điện cúp nên người ta phải vô để người ta kiểm tra. Thì vô cái đó mới có 7-8 giây tháo xuống là cậu bị ngắt xỉu rồi, đưa vô cấp cứu sống lại. Mà trước đó cậu uống thuốc rầy, thuốc gì đủ kiểu mà cũng không chết. Cái phước đó có. Cho nên chúng tôi nói là giờ cô có phước rất nhiều mà cô đi phí phạm phước để làm gì. Cái phước của mạng sống gieo trồng nhiều rồi, nhiều kiếp lắm mới được như thế này. Cho nên hãy tận dụng cái phước này để mà sống có ý nghĩa. Nguyên nhân cô tự tử chẳng qua là gì? Là bị hứa hẹn trong tình yêu mà không được đáp ứng đó. Cô thương một cái ông thầu công trình tuổi lớn hơn ba của cổ đó. Cổ là một sinh viên đại học. Thì mỗi tháng được chu cấp 5-7 triệu. Từ một người dưới quê lên tay trắng, cắt ca cắt cụm, phải đi làm thuê làm mướn mới có đủ tiền để ăn học. Và bây giờ được một cái ông này, ông thương cho đến mấy triệu, sướng quá, giống như bà Hoàng này. Rồi sau này bà vợ ông phát hiện đánh ghen dữ quá, bà ông sợ quá không dám liên hệ nữa. Thì cô này cảm thấy bị hụt hẳn đi, sai rộng rãi nhiều, quen, bây giờ không có tiền chu cấp nữa, cảm thấy là gần như cuộc đời mình mất hết. Nên không muốn sống được. Cho nên tất cả các tự tử đều bắt nguồn từ sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng có nguyên nhân từ kinh tế, nguyên nhân từ xã hội, nguyên nhân từ thất tình, nguyên nhân vì mất tình thương, nguyên nhân vì thua lỗ, sụp đổ, nguyên nhân về chính trị hay là nhiều nguyên nhân khác. Nó đều có cái điểm chung là mức chịu đựng của cảm xúc đã đến lúc mà nó phải vỡ tung rồi. Do đó Phật dạy đó, bế tắc ở chỗ nào, tháo mở chỗ đó. Đừng ôm nỗi đau với mình thêm một ngày nào nữa. Cuộc đời này nó quá nhiều nỗi đau nè. Nỗi đau bệnh tật, nỗi đau bất hạnh, nỗi đau khuyết tật, nỗi đau kinh tế, nỗi đau tình thân, nỗi đau chính trị, quá nhiều rồi. Bây giờ mình ôm nó để làm gì nữa? Đức Phật dạy phải sống ở hiện tại, có chánh niệm, tỉnh thức, hít thở không khí trong lành, buông xả mọi chấp trước, rũ bỏ mọi nỗi đau, hướng tâm về cái thiện, cái ích, giá trị, an vui, thì chúng ta sẽ trở thành là những người sống hạnh phúc. Và do vậy, giả sử có có tuyệt vọng thì nó cũng tạm thời rồi vượt qua, chứ không có ở với chúng ta một cách lâu dài. Xin được câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, xin thầy cho con hỏi cái bản năng của con người nó có phải phụ thuộc vào, nó có phải chính là cái A Lại Gia Thức mà mình tạo ra từ những đời trước, và cái A Lại Gia Thức này có phải là nghiệp hay là nó chỉ đi song song với nghiệp mà thôi? Nam mô A Di Đà Phật.
Bản năng đó là một phần hạt giống của A Lại Gia. A Lại Gia được hiểu trong Phật giáo đó là một cái thức kho tàng, do đó nó chứa các dữ liệu từ nhiều đời kiếp khác nhau, các chủng loại giống tốt, các chủng loại giống ác, các chủng loại giống trung lập, và người tu tập là chuyển hóa các hạt giống tiêu cực, xấu, ác, thói hư, thói quen và bản năng ra khỏi cái kho tàng của tâm thức, thì người đó được xem là làm chủ và trở thành là thánh nhân. Còn chúng ta phần lớn là sống với cái phẳng của thói quen, nên nó đòi hỏi gì là ta phải đáp ứng đó. Ví dụ như ai có thói quen hút thuốc đó, thì A Lại Gia nó có một cái cơ nghiện và nó tạo ra một sự lệ thuộc tâm lý dưới hình thức là vô thức. Mỗi khi đi đâu mà không có thuốc á thì ta không làm việc được, cơ thể mình cảm thấy là bần thần, giả dượi, mệt mỏi, không có hưng phấn. Nếu người đó là một nhà văn, nhà thơ, nhà sáng tác hay là họa sĩ hay là người làm việc đó, không có thuốc gần như là thôi ngày hôm đó là bó tay. Như vậy cái A Lại Gia nó giữ cái thói quen này đó như là một cái phản ứng có điều kiện, và người tu đó làm sao mà rũ bỏ cái phản ứng có điều kiện này ra khỏi cơ thể của chúng ta, để có nó ta làm việc được, không có nó ta lại càng làm việc tốt hơn nữa. Và do đó ta không nên lệ thuộc đó, vì lệ thuộc đó ta phải tốn rất là nhiều tiền. Cho nên rũ bỏ các thói quen đó, nó đòi hỏi đến sự tinh tấn tạo dựng các thói quen mới có chiều hướng và nội dung tích cực. Ví dụ như trước đây đó, ai phải uống cà phê thật đậm, hút thật lá thật nhiều, hay là đập đá, uống thuốc lắc để nó kích thích tâm, kích thích trí não để mình làm việc một gì đó, thì bây giờ ta không cần phải lệ thuộc vào nó nữa, mà mình tìm những thói quen mới. Như là những người chưa từng có những thói quen này, người ta vẫn sáng tác được, làm việc được, sáng tạo được, phát minh được, đóng góp được mà. Chỉ cần so sánh đối chiếu như thế thôi thì cái việc lội thuộc thói quen nó sẽ dần dần được vượt qua. Dĩ nhiên nó đòi hỏi đến nỗ lực rất là bài bản của chúng ta. Còn bản năng đó, nó là một cái hạt giống mạnh bạo lắm, mà theo Đức Phật đó, là từ trường của sanh tử, là cục năm châm của tái sinh, là cái vực thẳm của luân hồi, và là yếu tố đó đẩy đưa chúng ta với hình thức là người phàm kẻ tục. Nó trải qua nhiều điều, nhiều đời kiếp rồi, và cái sức khống chế và đòi hỏi của nó cũng rất là cao. Cho nên là người xuất gia đó thì được hướng dẫn tu chuyển hóa bản năng, chứ không có đè nén đó. Cái bản năng đó nó là một sự thôi thúc, và đè nén đó, làm cho sự thôi thúc này nó mạnh hơn bình thường. Còn Đức Phật dạy đó là chuyển nó thành lòng từ bi, thay vì mình phụng sự cho một người thương, hoặc nam hoặc nữ sau này trở thành vợ chồng, và rộng hơn nữa là một mái ấm gia đình hết, thì người xuất gia được khích lệ đó nhìn đến chúng sinh có nhiều hơn, cho nên hy sinh cái hạnh phúc bản thân mình đang có. Khi mình nghĩ rằng mình hy sinh đó thì mình không có đè nén đó, mình nghĩ rằng mình bị bắt buộc làm đó thì cái đè nén nó mới gia tăng. Và những phương pháp quán tưởng như quán tình thân, xem á người lớn hơn như cha mẹ, nhỏ hơn á là như con cháu, lớn hơn chút ít như là anh chị ruột, thì mình đâu có bị phạm tội hướng tới và thỏa mãn cái bản năng đó, vì như thế là loạn luân. Rồi Đức Phật lại khuyên là không nắm giữ tướng chung tướng riêng trong giao tế, mà mình không có bị vướng dính vào, mình chỉ xem chỉ đơn thuần là một con người thôi. Thì con người đó không phải là mắt bột trâu, rồi sống mũi dọc dừa, rồi dáng đi đẹp, không, mà không để ý đó. Thì lúc đó cái khao khát của bản năng nó không có thôi thúc mình để có được nó, hưởng thụ nó. Những phương pháp tu thiền định làm cho tâm chúng ta trải nghiệm cái giá trị an lạc nội tại sâu lắng bên trong, mà vốn nó cao gấp nhiều chục lần so với cái hạnh phúc của các giác quan mà bản năng có thể chu cấp. Thì sự thay thế đó, đó nó làm cho người tu ai mà thành công được đó, thì rất là dễ, còn ai không thành công được thì có thể trở thành là người tại gia là bình thường đó. Đó là những nghệ thuật đã vượt qua. Như vậy cái bản năng đó, nó có một cái chỗ đứng rất là vững ở trong cái kho tàng thức A La Gia. Nếu quá trình trở thành một bậc thánh đó, là cả một tiến trình của sự sàng lọc tâm thức, thì bản năng là dữ liệu cuối cùng được chuyển hóa. Các thói quen khác được chuyển hóa rất là dễ, nhưng bản năng là cái cuối cùng. Nên quý vị thấy là trước khi Đức Phật thành đạo với câu Bồ Đề đó, thì trong tâm của Ngài trỏ dậy những cái khao khát, những cái tàn dư đó, những tàn dư sự khao khát với hình thức là gì? Jayudala. Jayudala có đến mấy năm trong tình yêu say đắm với Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật khi còn là Thái tử đó. Thì cái hình ảnh đó sẽ trở thành là một cái cuộc nội chiến, và Đức Phật cuối cùng đã vượt được qua. Rồi sau đó đó ma đó mới giả ra là thiên nữ đẹp hơn Jayudala nhiều, để tạo ra một sự thu hút mới, kích động cái bản năng. Và Đức Phật cũng một lần nữa đã được vượt qua. Thì sau hai lần vượt qua các cái hình ảnh tàn dư và bản năng trong quá khứ, thì các bản năng được kích thích bởi những cái hấp dẫn hơn, đẹp hơn, trải hơn, dễ thương hơn. Đức Phật được mô tả là thành đạo dưới cội Bồ Đề, trở thành bậc đại giác ngộ. Lúc đó Đức Phật được gọi là Lậu Tận Thông, tức là cái trí tuệ thấy rõ được các phiền não, bản năng tham sân si, rồi những cái tâm lý tiêu cực, các mê tín dị đoan, những nhận thức sai lầm, những cái hành vi sai trái, nó không còn một manh giáp nào hết, không còn một tàn dư nào hết trong tâm thức của Ngài. Ngài được xem là đã thanh tịnh quá trọn vẹn cái cõi tâm thức A La Gia, mà chỉ còn lại là các cái hạt giống thuần tịnh đó. Còn những hạt giống trung tính cũng đã được chuyển hóa thành thiện, các hạt giống ác đã được nhổ lên tận gốc rễ, các cái hạt giống phàm phu đó không còn tàn dư gì hết. Cho nên tu tập là một quá trình sàng lọc thôi, nỗ lực thì chúng ta sẽ làm được. Không nhất thiết phải là người tu xuất gia, mà người tại gia nếu có thực tập đều có thể chuyển hóa được và làm một cách thành công. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thầy, có phải nếu mà ai cũng phải nhìn cuộc đời bằng hai con mắt thịt của mình, có phải như thế không? Hay là còn có một con mắt nào khác nữa mà con nghe nói là con mắt tuệ, gọi là tuệ nhãn? Vậy tuệ nhãn ấy là con mắt như thế nào? Xin thầy dạy cho chúng con hiểu. A Di Đà Phật.
Trong Phật giáo đó có năm loại con mắt. Nhục nhãn là con mắt phàm sắc thịt do cha mẹ sinh ra và hứng lấy yếu tố di truyền rất là lớn từ ba đời. Con mắt đó nó có thể có màu vàng, màu nâu, rồi có những màu xanh đặc biệt của nó. Nó có thể có sức khỏe với thực lực cao, nhưng nó có thể bị viễn thị, cận thị, loạn thị. Con mắt đó, đó nếu bị trục trặc á, không thể nhìn thấy được, như những người bị khiếm thị một mắt hoặc là khiếm thị hai mắt. Còn con mắt trí tuệ đó nó liên hệ đến nhận thức tuệ giác của con người, cho nên dầu cho có con mắt thịt hay không có con mắt thịt á, cái tầm nhìn nhận thức đó vẫn không thay đổi. Do đó tu theo Phật giáo đó thì ta phải phát huy con mắt trí tuệ để đánh giá, nhận định, phán đoán, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Do vậy ta không rơi vào mê tín dị đoan, chủ nghĩa tiêu cực, rồi những sự tuyệt vọng, thất vọng ở trong cuộc đời. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước, có công đóng góp rất lớn cho cái phong trào giải phóng thuộc địa trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Ông mặc dù không có ánh sáng, nhưng mà cái tâm của ông bao giờ cũng sáng. cái lòng yêu nước của ông bao giờ cũng là vĩ đại, nó cao hơn rất nhiều những người có mắt, có danh bằng, có học vị mà làm tai sai cho thực dân xâm lược Việt Nam. Và con mắt đó mặc dù chưa phải là mắt tội, nhưng nó đang có khuynh hướng đi về con mắt nhận thức với giá trị cao, và nó gần được với con mắt của Phật giáo. Còn con mắt tuệ trước nhất nó giúp cho mình á, không tin rằng là có số phận an bài, có thượng đế sắp xếp, có vận mạng, rồi có ngày tốt ngày xấu, rồi có trùng tang tam tang, rồi phải thờ cúng táo quân của thi quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, thần linh, thượng đế, vân vân. Tất cả những cái nhận định đánh giá đó đều được xem là con mắt tà kiến, nó khác hoàn toàn với con mắt tuệ giác. Con mắt tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là mọi bất hạnh hay là khổ đau và hạnh phúc đó, trong cuộc đời này thì đều do chính chúng ta tạo ra, tùy thuộc theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chứ không có các thần linh nào can thiệp hết. Và do giải quyết bế tắc và khổ đau phải do chúng ta nỗ lực bằng tinh tấn ba la mật, như Đức Phật đã dạy, và nhiều cái đức tính tốt khác. Cho nên người sử dụng mắt tuệ đó thì không có bị giới hạn bởi cái góc nhìn, không gian nhìn và tầm nhìn như là con mắt thịt. Các nhà ngoại cảm ngày nay đều có một phần được của con mắt tuệ, là một phần thôi, tức là chỉ thấy được cái ADN của các hài cốt với cái ADN được tỏ ra từ cái hình của người ấy, và do đó có thể xác định được ai, tên họ là gì, đang bị nằm ở chỗ nào trên mặt đất này. Thì giá trị của con mắt thần thông đó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Trong khi đó con mắt tuệ là vượt lên trên rất là xa. Mắt tuệ đó sẽ không làm cho bất cứ một người nào rơi vào tình trạng là phạm pháp, là sống trái với đạo đức, hoặc là gây khổ cho mình, khổ cho người. Con mắt tuệ đó là con mắt ứng xử bằng đạo đức ở mọi tình huống, mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh khác nhau. Và rất nhiều người trong chúng ta đây đang sống với con mắt tuệ ấy kể từ khi mình là một Phật tử rồi. Cho nên khi có được con mắt tuệ đó thì theo Đức Phật là có được hạnh phúc. Và Đức Phật nói trí tuệ và đạo đức như là đôi cánh của một con chim, thiếu một trong hai, con chim không thể nào bay xa, lại càng không thể bay cao. Và do đó muốn sống an vui hạnh phúc thì phải sống bằng con mắt tuệ, tránh con mắt gọi là lý tính hay là cảm tính. Con mắt cảm tính thì dễ bị lỗ tai sai sử, con mắt lý tính thì để dẫn đến cái sự là phán xét, phê bình, chỉ trích, dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí là loại trừ trong xã hội.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ